Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Thủy My, Lê Phước và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 10, 2010. Tại Việt Nam, đại lễ ngàn năm Thăng Long kết thúc bằng diễn binh khơi dậy tinh thần dân tộc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Trung sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào tuần tới.
Lãnh đạo tương lai Kim Jong-un ra mắt dân chúng Bắc Triều Tiên và thế giới.
Bầu cử quốc hội tại Kyrgyzstan trong bối cảnh căng thẳng.
Cuba thả thêm 3 nhà ly khai nằm ngoài danh sách thỏa thuận với giáo hội Công giáo.
Nhóm 33 thợ mỏ Chile sắp thoát nạn sau 2 tháng bị kẹt dưới lòng đất.
Nhân ngày thế giới chống án tử hình, Pháp kêu gọi các nước ngừng các vụ hành quyết.
Mỗi ngày một sự kiện, tỷ giá đồng nhân dân tệ là vấn đề sinh tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một bước lùi của ASEAN, hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADMM cộng không bàn về hồ sơ Biển Đông, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Kính thưa quý thính giả, Hà Nội kết thúc đại lễ ngàn năm Thăng Long bằng diễn binh khơi dậy tinh thần dân tộc. Hôm nay tại Hà Nội, chính quyền Việt Nam huy động khoảng 30.000 người, trong đó có hàng ngàn binh lính diễn hành kết thúc 10 ngày đại lễ. Theo AFP, buổi lễ diễn binh biểu lộ tinh thần quốc gia dân tộc là một thông điệp tinh vi gửi đến cường quốc láng giềng phương Bắc trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng tại Biển Đông. Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, Việt Nam mới huy động nhiều thành phần từ công nhân, tôn giáo, sắc dân thiểu số, khoảng 31.000 người tham gia một trong những đại lễ quan trọng nhất. Cuộc diễn hành này cũng nhằm mục đích làm sống lại niềm kiêu hãnh quân sự của một nước hai lần chiến thắng các cường quốc Tây Phương Mỹ và Pháp. Năm 1979, Việt Nam đã quần thảo với nhiều sư đoàn Trung Quốc tấn công vào các tỉnh cực Bắc trong một cuộc chiến đẫm máu. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho rằng bao thế hệ Việt Nam đã từng đổ máu để bảo vệ đất nước, người Việt yêu chuộng hòa bình nhưng không khuất phục trước bạo lực. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chào mừng đoàn binh diễn hành trước lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ các đơn vị dân quân đến lực lượng xung kích thiện chiến mang súng M18 của Mỹ. Theo nhận định của giáo sư Kath Thayer, chuyên gia Học viện Quốc phòng Úc tại Canberra, thông điệp của chính quyền Việt Nam là Việt Nam không phải là một nước dễ xâm chiếm. Người dân Việt Nam cảm nhận như thế nào về lễ hội vinh danh tinh thần tự chủ của Triều Lý? Nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi, miền Trung, ra Hà Nội xem lễ, chia sẻ một số suy nghĩ của ông như sau.
Cảm nhận của tôi đây là một cái lễ hội nhân dân hết sức là đông vui, chưa từng có lễ hội nào mà đông người dân tham dự như thế. Người dân đây là người dân thủ đô, tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà chủ yếu đây là người dân từ tất cả các tỉnh ở miền Bắc. Có ở miền Trung và có cả ở miền Nam, nhưng chủ yếu là miền Bắc đổ về. Điều đó khiến tôi thấy hết sức là sung sướng, bởi vì là người dân của mình quanh năm người ta cũng vất vả. Tôi đã nhìn thấy những người nông dân ở tay họ cầm đôi giày, đôi dép, bởi vì họ không mang quen giày dép và họ đi chân đất, đi chân trần giữa đường phố Hà Nội. Đó là hân hoan vui vẻ. Thì đó có lẽ là cái ấn tượng lớn nhất của tôi đối với đại lễ nghìn năm Thăng Long. Bởi vì nghìn năm hay vạn năm thì là đất nước vẫn là đất nước của dân dân.
Riêng về lễ hội ngày hôm nay, ngày bế mạc với duyệt binh, có những cái điểm nào mà khiến cho gây ấn tượng nhất đối với anh thưa anh?
Thật là tôi không có xem duyệt binh, bởi vì chắc là duyệt binh thì hoành tráng thôi. Nhưng mà thường là trong các cái lễ duyệt binh mà đúng kiểu thì nó phải là có máy bay tiêm kích phản lực bay trên bầu trời, rồi có xe tăng tên lửa chạy dưới mặt đất và quân đội có lính bộ binh đi để binh. Nhưng mà trong cái duyệt binh là chỉ có bộ binh là chính thôi, tức là nó chỉ có bộ binh và trên trời cái đó có mấy cái trực thăng. Tôi nghĩ chắc là cái phần duyệt binh tôi nghĩ là không lớn. Cái lớn của lễ hội nhân dân và chính là những người đi xem nó mới là cái động cơ sức mạnh, và đồng thời cũng là cái niềm hân hoan của cái đại lễ này. Chính là người đi xem ấy, có thể là có những người đi trình diễn, nhưng mà chính là người đi xem nó làm những cái lễ hội.
Ngồi tại thủ đô, anh nhìn về miền Trung thì anh có một sự suy nghĩ như thế nào thưa anh?
Cái đại lễ này nó không được trọn vẹn, niềm vui nó không thể trọn vẹn được, bởi vì trước đó mấy ngày là một cái trận lũ lụt kinh hoàng tại Bắc miền Trung. Và cái số người chết đến đây đến hơn 70 người rồi. Bao nhiêu người không chết thì cũng đói khát, cũng mất hết tài sản rồi. Nói chung tức là tan tác cả. Đó là cái điều thực sự là cái nỗi buồn lớn cho cả đất nước. Chứ không phải chỉ riêng cho miền Trung đâu. Người cả nước người ta cũng cảm nhận như thế. Người Hà Nội cảm nhận như thế. Người ta nói là lẽ ra nên dành cái phần thích đáng tiền bạc tiết kiệm từ cái đại lễ để đỡ độc phẩm.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo đã có nhã ý trả lời phỏng vấn từ Hà Nội.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau bên lề hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cho biết là bên lề hội nghị quốc phòng ASEAN và 8 đối tác ADMM cộng sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 12 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản Toshimi Kitazawa sẽ hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa hai nước kể từ khi Bắc Kinh ngừng các cuộc tiếp xúc cấp cao sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên của Nhật Bản trong vùng biển gần quần đảo Senkaku, Điếu Ngư hồi tháng 9. Viên thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc đã bị bắt giữ và vụ việc đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Sau khi Tokyo trả tự do cho viên thuyền trưởng, quan hệ hai nước có phần bớt căng thẳng. Nhân hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 8 được tổ chức tại Bruxelles ngày 4 và 5 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã có cuộc tiếp xúc với nhau. Có một dấu hiệu hòa dịu khác là ngày hôm qua, Trung Quốc cũng đã thả chuyên gia Nhật Bản cuối cùng bị bắt từ ngày 20 tháng 9. Vào thời điểm đó, trong lúc quan hệ giữa hai nước căng thẳng do vụ tàu cá, Trung Quốc đã bắt giữ 4 chuyên gia của Nhật Bản tại tỉnh Hà Bắc với lý do họ đã quay phim chụp ảnh trong khu vực quân sự. Đây là những chuyên gia thuộc tập đoàn xây dựng Nhật Bản Fujita chịu trách nhiệm thu dọn vũ khí hóa học do quân đội Nhật Hoàng để lại từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cuối tháng 9, Trung Quốc đã trả tự do cho 3 người, và người cuối cùng là ông Sadamu Takahashi đã được trả tự do và ông đã về tới Tokyo ngày hôm qua.
Vợ nhà ly khai, Lưu Hiểu Ba được thăm chồng trong nhà giam. Theo Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ tại Hồng Kông, bà Lưu Hà đã được phép vào tận nhà giam thăm chồng là nhà ly khai Lưu Hiểu Ba vào ngày hôm nay Chủ nhật 10 tháng 10. Chiều thứ Sáu, tức là sau khi Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy thông báo quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa bình 2010 cho tù nhân Lưu Hiểu Ba, bà Lưu Hà thông báo với AFP trước mặt các nhân viên an ninh Trung Quốc là họ sắp đưa bà lên Liêu Ninh thăm chồng và thông báo giải thưởng. Tổ chức nhân quyền cho biết hai vợ chồng gặp nhau hồi trưa nay, tin này do nhạc mẫu của ông Lưu Hiểu Ba xác nhận. Trong khi đó tại Đài Loan, hôm nay là ngày Quốc khánh 10 tháng 10 của chế độ Trung Hoa Dân Quốc. Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết Đài Loan tiếp tục mua vũ khí để bảo vệ lãnh thổ. Trong thông điệp ngày Song Thập, Tổng thống Đài Loan giải thích là an nguy của Đài Loan không thể chỉ đặt trên hy vọng cải thiện quan hệ với Hoa Lục. Do vậy, Đài Loan tiếp tục chính sách bất di bất dịch là mua của nước ngoài những loại vũ khí cần thiết để tự vệ mà Đài Loan không thể tự chế tạo được.
Kim Jong-un dự cuộc duyệt binh vĩ đại tại Bình Nhưỡng. Hôm nay tại Bình Nhưỡng đã diễn ra cuộc diễu binh được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Nhưng có vẻ đây là cái cớ để nhà lãnh đạo tương lai Kim Jong-un, 27 tuổi, ra mắt nhân dân Bắc Triều Tiên và cả thế giới. Kim Jong-un đứng cạnh cha là Kim Jong-in, vỗ tay hoặc vẫy chào các quân nhân diễu hành qua lễ đài, theo sau là các đội hình xe tăng, quân xa chở hỏa tiễn và các loại vũ khí nặng khác. Các kênh truyền hình quốc tế được mời tham dự đã truyền các hình ảnh này đi trên khắp thế giới. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cho phép truyền hình trực tiếp ra nước ngoài một cuộc duyệt binh. Còn theo một nhà nghiên cứu Hàn Quốc thì Bắc Triều Tiên muốn cho thấy Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới, quan tâm đến các vấn đề quốc tế và muốn thông tin với thế giới bên ngoài. Xin nhắc lại, Kim Jong-un mà chưa ai biết được ngày sinh chính xác vừa được phong đại tướng 4 sao vào cuối tháng 9. Hôm qua, một người có trách nhiệm ở Bắc Triều Tiên đã khẳng định là Kim Jong-un sẽ kế vị cha, lãnh tụ Kim Jong-un khi ông này qua đời. Xuất hiện trong cuộc diễu binh hôm nay, ông Kim Jong-un vẫn mặc bộ đồ kaki quen thuộc, chân trái hơi khập khiễng. Quân đội Bắc Triều Tiên với 1,19 triệu người hiện là một trong năm quân đội lớn nhất thế giới. Tham gia cuộc duyệt binh hôm nay có các đội hình của lục quân, không quân, hải quân, các lực lượng an ninh, hồng vệ binh công nhân, nông dân và thanh niên cận vệ đỏ. Cùng ngày tại Seoul, ông Hwang Jan-yop, nhân vật chính trị cao cấp nhất của Bình Nhưỡng đang tị nạn tại đây đã qua đời. Thông tín viên của RFI tại Seoul, Thomas Olivier cho biết thêm chi tiết.
Hoàng Jung Yop était le dignitaire nord-coréen le plus haut placé à avoir
jamais. Ông Hoàng Jung Yop là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất từ trước đến nay của Bắc Triều Tiên, đã đào thoát sang Hàn Quốc vào năm 1997. Ông đã trở thành biểu tượng cho sự đối kháng của một bộ phận cán bộ lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước chế độ độc tài Kim Jong Un. Trong hơn một thập kỷ, vào thập niên 70, ông Hoàng Jung Yop từng là Chủ tịch Quốc hội Nhân dân tối cao, tức là nhân vật số 2 của Bắc Triều Tiên. Ông đi vào lịch sử với tư cách người khởi xướng ra chủ thuyết tự chủ, tức là tự cung tự cấp, một chủ thuyết từng được lãnh tụ Kim Il-sung, cha của ông Kim Jong-un, vạch nên những nét cơ bản. Danh tiếng và quan điểm của ông Hoàng Jung-yop đã khiến ông trở thành kẻ thù của Bình Nhưỡng, vốn nhiều lần tìm cách ám sát ông, mà gần đây nhất là vào tháng 4 vừa qua. Tuy vậy, theo cảnh sát Hàn Quốc, thì cái chết của ông là một cái chết tự nhiên vào tuổi 87. Thế nhưng, chính quyền Seoul cũng ra lệnh rào nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác.
Kyrgyzstan bầu quốc hội trong bối cảnh khá căng thẳng. Hôm nay 10 tháng 10, người dân Kyrgyzstan tham gia cuộc bầu cử quốc hội mang tính lịch sử, với hy vọng đất nước này sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và bạo lực. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh khá căng thẳng sau các cuộc bạo động đẫm máu trong những tháng gần đây. Đất nước thuộc Liên Xô cũ này là một nước nghèo nhưng có vị trí chiến lược tại vùng Trung Á với các căn cứ quân sự của Nga và Mỹ. Sau khi Tổng thống Cuộc băng bét Bakiev bị lật đổ vào tháng 4, từ vài tháng nay, Kyrgyzstan được một chính phủ lâm thời điều hành. Một hiến pháp mới đã được ban hành, bãi bỏ chế độ Tổng thống và tăng cường quyền lực của Nghị viện. Cải cách này được Hoa Kỳ hoan nghênh, nhưng Nga lại chỉ trích, cho rằng sẽ tạo điều kiện cho khuynh hướng cực đoan và chia rẽ. Từ Bishkek, thông tín viên Kamin Matnya của RFI gửi về bài tường trình.
29 partis en lice dans les bureaux de vote de Bishkek depuis ce matin. Les bulletins
có đến 29 đảng tham gia tranh cử. Tại các phòng phiếu ở Bishkek sáng nay, các phiếu bầu dài cho đến nỗi người ta thật khó nhét vào thùng phiếu. Nhưng trong số 29 đảng trên đây, chỉ có khoảng chừng 6-7 đảng là có khả năng bước chân vào nghị viện mới của Kyrgyzstan. Điều quan trọng là làm sao phân định thắng bại giữa các đảng thuộc phe đối lập với cựu tổng thống của Manbet Bakiev với những đảng trung thành với nhân vật này. Nhìn chung, chiến dịch tranh cử diễn ra một cách êm thấm và khá công bằng, nhưng trong những ngày gần đây đã trở nên căng thẳng hơn, nhất là xung quanh đảng Atatürk. Đảng này rất mạnh tại miền Nam, quê hương của ông Bakiev, và một số thành viên của họ bị nghi ngờ là đã giật dây cho các cuộc bạo động đẫm máu tại vùng Osh vào tháng 6. Các vụ thảm sát người dân tộc thiểu số Uzbekistan tại vùng này đã làm cho hơn 1.000 người chết và đang đè nặng lên chiến dịch tranh cử. Nhiều đảng thân cận với phe ông Bakiev đã kích động tinh thần dân tộc nơi cộng đồng người Kyrgyzstan nhằm tranh thủ lại lượng cử tri bị mất sau khi cựu tổng thống bị buộc phải từ chức. Và có thể tối nay, tại miền nam Kyrgyzstan, cũng chính những đảng này sẽ phản đối lại kết quả bầu cử bằng bạo lực.
Cuba trả tự do cho 3 tù nhân chính trị nằm ngoài danh sách thương lượng của Giáo hội Công giáo. Tòa Tổng giám mục La Habana hôm nay cho biết có 3 tù nhân chính trị vừa được trả tự do. Những người này sắp lên đường sang Tây Ban Nha và không thuộc danh sách 75 nhà dân chủ bị bắt trong đợt đàn áp năm 2003. Các nhà ly khai được tự do, trong đó có một người 61 tuổi bị kết án 20 năm tù vào năm 1994 với tội danh tàn trữ vũ khí, cướp tàu vượt biên bất hợp pháp. Người thứ hai, 46 tuổi, bị kết án 30 năm tù vào năm 1987 với tội danh tương tự. Nhân vật thứ ba, 41 tuổi, bị quy tội gián điệp với bản án tù 12 năm vào năm 2003. Ba nhà đối lập này tuy được thả trước kỳ hạn nhưng phải chấp nhận điều kiện của chính quyền là không được sống tại Cuba mà phải sang Tây Ban Nha lưu vong cùng với toàn bộ gia đình. Theo tin của Giáo hội Công giáo thì họ sắp lên đường. Riêng về số phận của 75 nhà đối lập bị bắt năm 2003, qua đàm phán giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Raúl Castro, nhà nước lần lượt thả 38 người, trong số 52 người còn bị giam.
Pháp kêu gọi các nước hoãn việc thi hành án tử nhân ngày toàn thế giới chống lại án tử hình. Nhân ngày toàn thế giới chống lại án tử hình 10 tháng 10 năm nay, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã kêu gọi các quốc gia còn đang áp dụng án tử nên hoãn lại, trong khi chờ đợi loại hình phạt ở mức cao nhất này được bãi bỏ hoàn toàn. Ông Kouchner cũng lên án sự dã man của việc thi hành án tử hình, nhất là đối với người tàn tật và vị thành niên. Hiện nay có khoảng 30 nước còn áp dụng án tử hình, đặc biệt là tại hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như nhiều quốc gia Hồi giáo. Ngay trong ngày toàn thế giới chống lại án tử hình lần thứ 8 hôm nay, Iran đã treo cổ 4 người buôn ma túy. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay, Chủ nhật, cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Liban không tái lập án tử đối với hàng trăm người bị kết tội là điệp viên của Israel đang bị giam giữ từ 2 năm qua. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner nêu ra trường hợp án tử hình bằng cách ném đá vẫn còn treo lơ lửng trên đầu bà Sakineh Ashtiani ở Iran. Ông Bernard Kouchner nhấn mạnh, vẫn còn nhiều người vị thành niên và bị bệnh tâm thần bị tử hình, đôi khi trước công chúng hoặc trong các điều kiện man rợ. Ông cũng nhắc lại, hôm thứ Năm tuần này, nước Pháp đã ủng hộ Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác về việc thành lập một ủy ban quốc tế chống lại án tử hình. Ủy ban này có nhiệm vụ thúc đẩy việc hoãn thi hành án tử trên toàn cầu từ nay cho đến năm 2015, trước khi tiến đến việc bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình trên toàn thế giới. Các thợ mỏ Chile bị nạn sắp được giải thoát. Hôm nay 10 tháng 10, việc cứu nạn 33 thợ mỏ cuối cùng còn kẹt lại trong tai nạn hầm mỏ ở Chile từ 2 tháng qua, bắt đầu bước vào giai đoạn cuối. Chưa đầy 24 giờ sau khi hoàn tất chuyến cứu nạn, từ tối qua, lực lượng cứu hộ đã đặt những ống kim loại có bề rộng 6 mét để luồn các ống thang treo mang tên Phoenix có thể đưa từng người một lên mặt đất. Họ phải đặt tất cả 16 ống và hàng lại từ từ để đưa xuống độ sâu 622 mét dưới lòng đất, cũng như vượt qua độ sâu 96 mét của giếng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tỷ giá đồng nhân dân tệ là vấn đề sinh tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Giá trị đồng nhân dân tệ đột ngột tăng cao sẽ làm cho kinh tế Trung Quốc đình đốn, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, thất nghiệp gia tăng, xã hội mất ổn định, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đe dọa. Trên đây là nhận định của giới phân tích trong bối cảnh, nói như báo chí, là đang có chiến tranh tỷ giá giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong một trường mực nào đó, chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng thừa nhận như vậy khi ông công du châu Âu trong tuần qua. Tại Hoa Kỳ, một số nghị sĩ cho rằng Trung Quốc tiến hành cạnh tranh không lành mạnh khi kìm giữ đồng nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực của nó từ 20 đến 40% để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Trong tháng 9, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tố cáo Bắc Kinh thao túng tỷ giá, và nếu văn bản này được Thượng viện thông qua, thì chính quyền Washington được phép áp dụng các biện pháp thuế quan đánh vào những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Kinh tế gia Lu Ting thuộc Bank of America Merrill Lynch ở Hồng Kông được AFP trích dẫn nhận định, nếu đồng nhân dân tệ đột nhiên hoặc trong vòng có vài tháng tăng giá trị ở mức như các nghị sĩ Mỹ nói, thì đa số các công ty sản xuất hàng cho xuất khẩu của Trung Quốc sẽ bị mất thị phần. Do đó, không một nước nào trên thế giới có thể làm như vậy. Hồi tháng 6, Trung Quốc tỏ ra nhân nhượng trước áp lực của quốc tế khi tái lập cơ chế cho phép đồng nhân dân tệ dao động với biên độ hạn hẹp là 0,5%, xoay quanh tỷ giá cơ bản được ngân hàng nhà nước ấn định hàng ngày. Thế nhưng từ đó đến nay, theo giới chuyên gia, thì đồng nhân dân tệ chỉ tăng giá có 2,4% so với đồng đô la Mỹ, vào lúc châu Âu và Hoa Kỳ phải đối mặt với quá trình phục hồi kinh tế chậm chạp sau khủng hoảng và không ngừng kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tăng giá đồng tiền quốc gia. Vào tuần trước, nhân hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Âu tại Bruxelles, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã giải thích rằng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc chỉ có mức lợi nhuận từ 2 đến 3%, và ông khuyên các nước châu Âu không nên hòa đồng theo Hoa Kỳ để gây áp lực buộc Trung Quốc tăng giá trị đồng tiền. Lãnh đạo Trung Quốc nói thẳng, nếu đồng nhân dân tệ tăng từ 20 đến 40%, thì điều này sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phá sản, nhiều người bị thất nghiệp và gây ra rối loạn xã hội. Theo ông, thế giới sẽ không có lợi lộc gì nếu kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng. Kinh tế gia Ian Sloan thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts nhấn mạnh, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo đất nước phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng năm. Từ hơn một thập niên qua, Trung Quốc luôn luôn có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên 8%. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, năm tới 2011, tỷ lệ này của Trung Quốc có thể lên tới 9,6%. Tuy nhiên, đây là một nền kinh tế hướng ngoại, tăng trưởng phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu. Việc đột ngột nâng giá đồng nhân dân tệ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền với một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa và sa thải nhân công. Trong ngắn hạn thì chính quyền Trung Quốc có thể đối phó qua việc hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng và các doanh nghiệp, nhưng về lâu dài, những biện pháp nói trên không thể giúp duy trì sự ổn định của xã hội và lòng trung thành đối với Đảng Cộng sản. Do vậy, theo giới quan sát, bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và châu Âu, chính quyền Trung Quốc kiên quyết duy trì nhịp độ điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ như đã thông báo hồi tháng 6. Tại cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế khai mạc ngày 8 tháng 10 vừa qua tại Washington, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên tuyên bố, đồng nhân dân tệ sẽ được điều chỉnh dần dần để tiến tới mức cân bằng từ ngữ trong nguyên văn, nhưng ông bác bỏ mọi liệu pháp sốc. Theo lời một chuyên gia tại Ngân hàng Credit Suisse ở Hồng Kông, thì giá trị đồng nhân dân tệ sẽ tăng, nhưng theo tốc độ ốc sên, từ nay đến cuối năm, đồng tiền Trung Quốc sẽ tăng khoảng 1%, và năm tới sẽ tăng từ 2 đến 3% mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 đến với quý vị sẽ là một điểm báo, sau đó là tạp chí thể thao, nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn. Một bước lùi của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADMM không bàn về hồ sơ Biển Đông, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, ngày 12 tháng 10 tới đây đấy, tại Hà Nội sẽ có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với 8 đối tác, viết tắt theo tiếng Anh là ADMM cộng ạ. Báo chí Việt Nam cho biết là tại hội nghị này thì vấn đề Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng đại diện mỗi nước có quyền nêu những nội dung mà mình quan tâm. Thưa anh bình luận gì về cái cách thức tổ chức hội nghị như vậy ạ?
Thưa anh, cái đó là một mục tiêu để cho cái hội nghị các bộ trưởng quốc phòng mở rộng có thể được triệu tập. Tôi cho rằng đây là một cái mục tiêu rất là khiêm tốn. Ông Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng nói là đây không phải là một cái diễn đàn để tranh cãi. Và cái sự kiện mà cái vấn đề Biển Đông không được nêu lên, và nếu ai có vấn đề gì khác quan tâm mà muốn nêu lên thì cứ nêu lên, thì tôi cho rằng cái việc này nó khó có thể xảy ra. Tại vì trong cái vấn đề Biển Đông, nước mà bị thiệt thòi nhiều nhất và bị áp lực nhiều nhất là Việt Nam. Trong khi đó, Philippines hay là Malaysia hay là Brunei, họ cũng có quyền lợi trong vấn đề Biển Đông, nhưng mà họ có thể có được những cái sự đối xử tương đối khác nhau với Việt Nam từ phía Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi không nghĩ là Philippines hay là Brunei hay là Malaysia sẽ nêu lên vấn đề Biển Đông. Cái vấn đề còn lại mà chúng ta nghĩ tới là liệu Việt Nam có thể nêu lên cái vấn đề Biển Đông hay không? Thì tôi nghĩ là căn cứ vào những lời nói của ông Nguyễn Chí Vịnh, cũng như cái vấn đề ông đi tới Washington hay là tới Bắc Kinh làm cái vai trò ngoại giao con thoi, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái lời nói, nhưng mà trong thực tế có thể không xảy ra. Cái điều mà tôi rất là làm đáng tiếc là cái tiêu chuẩn để đánh giá cái sự thành công của cái hội nghị các bộ trưởng quốc phòng mở rộng này đó là đã được đặt một cái tiêu chuẩn rất thấp. Theo cái nghĩa là thà là có được triệu tập hơn là không được triệu tập, thay vì là cái sự triệu tập cái hội nghị quốc phòng mở rộng đầu tiên này tại Việt Nam có thể đem lại một cái kết quả gì đó có thể phù hợp với cái quyền lợi lâu dài của Tổ quốc Việt Nam, lâu dài hơn cả cái thời gian mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cầm quyền tại Việt Nam, thưa anh. Cái vấn đề mà chúng ta có thể nghĩ tới là các vị bộ trưởng quốc phòng gặp nhau để nói chuyện, và nếu mà chúng ta cho rằng cái sự nói chuyện, cái sự thảo luận đó là cần thiết để giải tỏa, để hiểu nhau hơn, thì quả thật nó cũng có được một cái hữu ích nào đó. Nhưng mà trong cái vấn đề Biển Đông, cụ thể là vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, thì cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng được tổ chức lần đầu tiên, tôi nghĩ là nó sẽ không đem lại kết quả gì cụ thể, nhìn từ cái quan điểm quyền lợi lâu dài của Tổ quốc Việt Nam, thưa anh.
Thưa anh, như vậy thì tác dụng của cái hội nghị quốc phòng các nước ASEAN mở rộng này sẽ là gì? Là bởi vì nếu chỉ là nơi hội tụ gặp gỡ giữa các quan chức cao cấp, đặc biệt là giữa các bộ trưởng quốc phòng để thảo luận, để hiểu nhau hơn, thì tại châu Á đã có cái diễn đàn khu vực ASEAN rồi ạ. Vậy thì tác dụng của ADMM cộng là gì ạ?
Đây là một câu hỏi rất là quan trọng, là tại vì trong tổ chức ASEAN đã có rất nhiều diễn đàn, có rất nhiều hội thảo, có rất nhiều hội nghị, đặc biệt là từ khi Việt Nam cùng với ba quốc gia còn lại là Miến Điện, Lào và Cao Miên gia nhập tổ chức ASEAN mở rộng vào từ năm 1995 cho đến nay, thì cái vấn đề hội họp thảo luận đã xảy ra rất thường xuyên trong cái khuôn khổ của tổ chức ASEAN. Nhưng mà nhìn vào cái kết quả cụ thể thì quả thật chúng ta không thấy có cái gì đáng gọi là nổi bật cả. Bây giờ trả lời trực tiếp với câu hỏi của anh về diễn đàn an ninh khu vực ARF và cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng này đó, thì thật sự tôi nghiên cứu cái bản văn minh định, cái tôn chỉ và mục đích của hai cái diễn đàn này đó, của hai cái hội nghị này đó, thì quả thật nó không khác nhau bao nhiêu. Diễn đàn an ninh khu vực được bắt đầu vào năm 1994 và gồm 27 thành viên, tức là 10 thành viên của tổ chức ASEAN, 10 thành viên đối tác và 7 thành viên gọi là quan sát viên, mà họ họp nhau thì cũng để thảo luận về các vấn đề quan tâm để tạo ra một cái sự hợp tác về chính trị và an ninh trong khu vực. Cái người mà lạc quan đó thì người ta cho rằng trong 15 năm nay đó, cái việc xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau là một cái vấn đề, một cái tiến trình liên tục và nó có một phần nào kết quả. Nhưng mà cái người có tinh thần thực tế mà nhìn vào kết quả cụ thể đó, thì cái quan trọng trong cái tôn chỉ và mục đích của diễn đàn khu vực này đó là tạo ra một cái nền ngoại giao phòng ngừa, mà cái từ tiếng Anh của họ là gọi là preventive diplomacy, để tránh những cái xung đột. Thì cho tới nay họ không có một kết quả gì đáng kể cả. Đấy là chưa nói đến cái giai đoạn thứ ba mà họ dự trù là sẽ thành lập một cái cơ chế để giải quyết những cái xung đột nếu có. Bây giờ chúng ta trở lại với cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng. Thì cái hội nghị này trên căn bản về tôn chỉ và mục đích thì họ cũng có những cái cuộc thảo luận để xây dựng cái lòng tin, để tạo nên cái khả năng có thể hợp tác với nhau, đại khái như vậy. Và họ bắt đầu thảo luận về việc này vào năm 2007. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà cái hội nghị các bộ trưởng quốc phòng mở rộng được tổ chức, cho nên cái con đường đi của họ có lẽ còn dài. Và nếu chúng ta học cái bài học của diễn đàn khu vực ARF thì có thể trong 15 năm tới mai ra thì cái diễn đàn các bộ trưởng quốc phòng mở rộng này mới có thể đạt được một vài kết quả cụ thể nào đó.
Dạ, vấn đề ở Biển Đông ạ, là một trong những cái hồ sơ mà thu hút sự chú ý của giới quan sát. Thưa anh, kể từ sau cái diễn đàn khu vực ASEAN hồi tháng 7 tại Hà Nội, ARF, thì quan hệ Mỹ-Trung có phần căng thẳng sau khi mà Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton tuyên bố là cái an toàn tự do lưu thông trên biển ở khu vực Biển Đông là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ rất quan tâm và coi như đó là một trong những cái lợi ích của nước Mỹ. Và sau đó thì Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ, quan hệ hai bên đã trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua đấy, thì Washington và Bắc Kinh đã đạt được một cái thỏa thuận là nối lại đối thoại về quân sự. Và hai bên sẽ gặp lại nhau tại Hawaii vào ngày 14 và 15 để bàn về vấn đề an ninh hàng hải. Thưa anh, liệu có một cái sự mặc cả nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc trên lưng ASEAN hay không liên quan đến vấn đề Biển Đông?
Vâng, tôi nghĩ rằng trong cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay, khó mà có thể một cường quốc như Hoa Kỳ và một cường quốc đang lên khác như Trung Quốc có thể có những cái thỏa hiệp để chia sẻ cái quyền lợi, để chia sẻ cái vùng ảnh hưởng đằng sau lưng của các quốc gia khác, cá biệt là đằng sau lưng của tổ chức ASEAN. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải đã được quy định rõ rệt bởi những cái luật hàng hải quốc tế và cá biệt là bởi cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Cho nên vì lý do đó mà tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama, có cái nhu cầu phải có những cái thỏa hiệp bí mật đối với Trung Quốc trong cái vấn đề này. Và lại theo tôi nghĩ thì Trung Quốc có thể cũng không cần cái thỏa hiệp bí mật như vậy, cũng như Hoa Kỳ. Là tại vì nếu Trung Quốc có thể đạt được những cái mục tiêu quyền lợi quốc gia của Bắc Kinh qua những cái hình thức khác, chẳng hạn như bằng cái quyền lực mềm, và Hoa Kỳ cũng có thể đạt được những cái mục tiêu quốc gia quyền lợi của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á và tại ASEAN bằng những cái quyền lực mềm như đã được thỏa thuận, như đã được thể hiện trong cái bản thông cáo chung ở New York ngày 24 tháng 9, thì tôi không nghĩ là một cường quốc như Hoa Kỳ hoặc là một cường quốc đang lên như Trung Quốc có cái nhu cầu phải có những cái thỏa hiệp riêng, thưa anh, là tại vì họ đã có những cái phương tiện khác, đặc biệt là cái quyền lực mềm để đạt được những cái quyền lợi mà họ muốn. Cái vấn đề hai bên sẽ thảo luận tại Hawaii có thể đặt trọng tâm vào trong cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải, đặc biệt là tại Bắc Á và tại Đông Nam Á. Và cụ thể hơn nữa là có thể để giải quyết những sự khác biệt về quan điểm trong cái vấn đề Đài Loan, trong cái bang giao song phương giữa Bắc Kinh và Washington. Đây không phải là một vấn đề mới mẻ. Ông Robert Gates đã nói rất nhiều lần vấn đề bán vũ khí phòng vệ cho Đài Loan là một vấn đề đã có từ xưa tới nay. Và có lẽ vì lý do đó mà hai bên cần phải thảo luận để tìm một giải pháp chung. Mà cái giải pháp chung này có thể sẽ không khác gì những cái giải pháp đã có từ trước tới nay, tức là Hoa Kỳ công nhận một nước Trung Hoa, nhưng đồng thời Hoa Kỳ cũng có một cái đạo luật bảo vệ Đài Loan nếu Đài Loan bị tấn công bằng võ lực. Thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Đài Paris RFI Radio France International xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, đại lễ ngàn năm Thăng Long kết thúc bằng lễ diễn binh khơi dậy tinh thần dân tộc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Trung sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào tuần tới.
Lãnh đạo tương lai Kim Jong-un ra mắt dân chúng Bắc Triều Tiên và thế giới.
Bầu cử quốc hội tại Kyrgyzstan trong bối cảnh căng thẳng.
Cuba thả thêm 3 nhà ly khai, nằm ngoài danh sách thỏa thuận với giáo hội công giáo.
Nhóm 33 thợ mỏ Chile sắp thoát nạn sau 2 tháng bị kẹt dưới lòng đất.
Nhân ngày Thế giới chống án tử hình, Pháp kêu gọi các nước ngừng các vụ hành quyết.
Mỗi ngày một sự kiện, tỷ giá đồng nhân dân tệ là vấn đề sinh tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một bước lùi của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng, không bàn về hồ sơ Biển Đông. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Thăng Long sau 1.000 năm thăng trầm lịch sử.
Điểm báo.
Mở đầu một điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với sự kiện đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Tuần san Lê Mông Đở dành hẳn 6 trang phản ánh sự kiện này với chủ đề Hà Nội giấc mơ thiên niên kỷ. Bài viết cho biết sau những thăng trầm của lịch sử, Hà Nội bắt đầu phát triển vượt bậc từ 20 năm trở lại đây.
Tác giả cho biết, chính phủ Việt Nam chọn ngày 1 tháng 10 để tổ chức đại lễ, bởi đó chính là ngày quân đội Việt Minh tiến vào thành phố qua cầu Pondume, tức cầu Long Biên ngày nay, sau khi quân diễn chinh Pháp ra đi. Tác giả cũng lược lại lịch sử chống ngoại xâm của Hà Nội từ thời Lý Công Uẩn đến nay, với những điểm nhấn như 3 lần chiến thắng Nguyên Mông, rồi năm 1802, vua Gia Long lập đô ở Huế, sau đó người Pháp đến, năm 1885, Trung Quốc ký Hiệp ước Thiên Tân, công nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam, Pont du Mer thành lập phủ toàn quyền Đông Dương với Hà Nội là thủ phủ. Hà Nội hiện tại đầy nguyến rũ, trong sương buổi sáng bên Hồ Hoàn Kiếm, với những con đường rợp bóng cây, những ngõ dân cư đông đúc, những công trình kiến trúc và công viên. Hồ Gươm là trung tâm thu hút của khu phố cổ, với hàng chục ngôi chùa, đình và đền. Khu phố cổ luôn là điểm thu hút du khách đến khám phá những kho báu bình yên, xa những tiếng ồn của xe cộ nơi phố thị. Phần phía nam Hà Nội, người Pháp đã kiến thiết một thành phố hiện đại với những công trình còn hiện hữu như nhà hát lớn, phủ toàn quyền, hiện tại là phủ chủ tịch, bưu điện, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, thư viện, vân vân. Dọc theo các đại lộ xây dựng thời Pháp là công viên và các khu biệt thự xinh xắn. Tác giả nhận định, Việt Nam đã khéo léo khi biết tiếp nhận và bảo tồn di sản này. Tuy vậy, Hà Nội đã được Việt hóa theo thời gian. Khu phố cổ 36 phố phường luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Chính sách mở cửa của chính phủ và sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam từ những năm 1990 đã làm cho Hà Nội trở thành một thành phố rực rỡ sắc màu. Cũng liên quan đến Hà Nội, Le Monde được có bài ghi lại cảm nhận về người Hà Nội của sử gia Đào Hùng, phó tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay thuộc Hội Sử học Việt Nam. Theo ông Đào Hùng, diện mạo của thành phố Hà Nội được phác họa chỉ từ cuối thế kỷ 19. Người dân tìm về định cư vì ở đấy các hoạt động giao thương với người Pháp phát triển. Trước thời Pháp thuộc, các công trình xây dựng rất hiếm, Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột,
những biểu tượng của Hà Nội dù được xây dựng từ thế kỷ 11 nhưng đã được tu bổ nhiều lần. Liên quan đến dân cư, ông Đào Hùng cho biết, người Hà Nội gốc rất ít mà chủ yếu là người tỉnh khác nhập cư. Người Hà Thành có những đặc trưng riêng về giọng nói, cách nói, tâm hồn và lối sống. Thế nhưng, với sự mở rộng địa giới của thủ đô hiện tại, tâm hồn này đã biến mất. Trong khi ở miền Nam, người Sài Gòn, dù không phải là dân thành phố gốc, nhưng họ rất hãnh diện khi được trở thành dân Sài Gòn. Trong khi đó, người Hà Nội thì không như vậy. Họ không hãnh diện khi trở thành người Hà Nội, mà trước hết họ luôn tự hào về tỉnh gốc của mình. Hà Nội thực tế là một thành phố của những công chức, nơi mà các doanh nhân phục vụ cho các công ty quốc doanh. Ở đấy tinh thần kinh doanh và lĩnh vực tư nhân trỗi dậy rất khó khăn. Với chính sách đổi mới từ năm 1986, các nhà đầu tư và khách du lịch ngoại quốc bắt đầu tìm đến Việt Nam. Năm 1994, Hoa Kỳ tháo bỏ lệnh cấm vận. Sự kiện này ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế Việt Nam. Sài Gòn và 13 tỉnh lân cận trở thành đầu tàu kinh tế. Theo ông Đào Hùng, từ khi đổi mới, Sài Gòn có nhiều của cải, quy tụ được nhiều văn nghệ sĩ, trong khi đó, Hà Nội, trung tâm chính trị của cả nước, đã mất đi sự độc tôn về tri thức và sáng tạo.
Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khu kinh tế Thẩm Quyến, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố phải tiến hành cải tổ hệ thống chính trị ở Trung Quốc. Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài viết Thẩm Quyến tiếp tục là chiếc nôi của cải cách của bà Hồ Thư Lập, nguyên tổng biên tập tạp chí Tài Kinh, đã ủng hộ quan điểm trên của ông Ôn Gia Bảo.
Sau 30 năm tiến hành cải cách kinh tế, năm nay Trung Quốc vừa qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, thế nhưng tác giả cho rằng cải cách chính trị và cải cách kinh tế luôn phụ thuộc lẫn nhau. Ngay như vị kiến trúc sư của công cuộc cải tổ kinh tế Trung Quốc là ông Đặng Tiểu Bình cũng đã từng khẳng định, thành công cuối cùng của mọi cải cách của chúng ta phụ thuộc vào việc cải tổ hệ thống chính trị. Thế nhưng, với những thành tựu kinh tế thu được, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể cho rằng không cần phải cải cách chính trị bởi Trung Quốc vẫn phát triển đấy thôi. Bà Hồ cho rằng lý luận như vậy là không dựa vào thực tế khách quan về sự không đồng bộ giữa phát triển kinh tế và hệ thống chính trị. Sở dĩ cải cách chính trị chậm như thế, trước tiên là vì người ta lo ngại nếu tiến hành không khéo sẽ gây ra xáo trộn xã hội. Sự lo lắng này, theo bà Hồ, là có thể thông cảm được và cần được xem xét cẩn trọng. Thế nhưng, nếu mãi chần chừ, thì công cuộc cải cách lại càng lê thê và sẽ lại xuất hiện những yếu tố bất ổn khác. Bà nhắc lại, việc trước kia khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách kinh tế cũng vấp phải phản ứng dữ dội, nhưng kết quả là hiện tại kinh tế Trung Quốc phát triển. Quan trọng là các nhà chính trị phải có can đảm và đủ sáng suốt để tìm được sự đồng thuận xã hội đủ mạnh. Phát biểu hôm 26 tháng 8 ở đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu lên nhiệm vụ chính của công cuộc cải cách chính trị ở Trung Quốc như sau: phải bảo vệ quyền dân chủ và lợi ích chính đáng của người dân, phải tập hợp được tối đa dân chúng trong việc tham gia điều hành quốc sự trên cơ sở tôn trọng luật pháp, phải tạo điều kiện tối ưu cho người dân được phê bình kiểm soát chính phủ, có thể đấu tranh chống tham nhũng, phải xây dựng một xã hội công bằng bình đẳng, sao cho mọi người được sống trong cảm giác an toàn và tin tưởng vào sự phát triển của đất nước. Theo bà Hồ, bốn điểm trọng yếu này có thể được xem là lối vào của công cuộc cải tổ chính trị, thế nhưng nhận ra tính cần thiết là dễ, nhưng hành động là khó. Như vậy, điều tối trọng hiện tại là các biện pháp phải nhanh chóng được tiến hành.
Tuần san Le Courrier International cũng quan tâm đến một quốc gia châu Á khác là Philippines với tựa đề Vấn đề ly hôn tiếp tục gây chia rẽ. Bài viết cho biết một dự luật về ly hôn đang được trình Quốc hội trước sự phản đối của Giáo hội Công giáo.
Tác giả kể về trường hợp một cô gái 30 tuổi đã ly thân chồng và đệ đơn xin ly hôn ra tòa án từ 2 năm nay, nhưng hiện tại vẫn chưa được xét xử. Theo thống kê, tòa án Manila bác đến 95% đơn ly hôn. Trong khi chờ đợi, cô gái này không được phép sống chung với người khác, nếu vi phạm sẽ bị 6 tháng tù giam. Hiện tại, một dự luật cho phép ly hôn đang được Quốc hội xem xét. Vấn đề này đang là đề tài thời sự nóng bỏng ở Philippines. Theo dự báo, dự luật sẽ gặp nhiều chông gai dù có nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ và dù tỷ lệ nữ đại biểu trong Quốc hội ngày càng đông. Tác giả cho biết từ 30 năm nay, nhiều đại biểu Quốc hội đã muốn hợp thức hóa vấn đề ly hôn, nhưng trong một đất nước có đến 85% người theo Công giáo, dưới ảnh hưởng quá mạnh của giáo hội, các nỗ lực đã lần lượt thất bại. Hiện tại, các thủ tục cho việc hủy bỏ hôn nhân ở Philippines rất nhiều khê và phức tạp. Vì thế, nhiều người đã chọn giải pháp sống chung mà không đăng ký kết hôn và làm lễ ở nhà thờ, hoặc họ tìm cách ra nước ngoài sinh sống và kết hôn. Trên giấy tờ, tỷ lệ kết hôn đã giảm đi đáng kể. Trong tình hình đó, dự luật cho phép ly hôn, dù bị giáo hội và phe bảo thủ phản đối, sẽ khuyến khích mọi người kết hôn hợp pháp.
Cuối cùng trong một điểm báo tuần này, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị bài viết Obama bị đánh giá thấp về khả năng điều hành kinh tế đăng trên tạp chí Challenge. Bài viết cho biết giới doanh nhân Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Obama quan tâm đến các vấn đề xã hội nhiều hơn kinh tế.
Theo thống kê, trong 4 người Mỹ có đến 3 người cho rằng Tổng thống Obama là người đối kháng kinh tế. Tác giả đánh giá, ông Obama không có được tài thu phục nhân tâm trong điều hành kinh tế như ông Bill Clinton. Thật ra, chương trình hành động của ông Obama ngay từ đầu đã ưu tiên cho việc bảo vệ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Trong tình hình đó, làm sao ông Obama tìm lại được sự tín nhiệm như khi tham gia bầu cử năm 2008? Có người cho rằng Tổng thống Obama nên thay cố vấn kinh tế là ông Summer bằng một đại diện của giới doanh nhân. Còn việc cấp bách trước mắt là chính phủ cần nhanh chóng minh bạch chính sách kinh tế. Làm sao một doanh nghiệp có thể tuyển dụng khi chưa biết mức cụ thể của bảo hiểm y tế được quy định theo chính sách mới? Làm sao một doanh nhân dám quyết định đầu tư khi chưa biết mức thuế như thế nào? Tác giả kết luận, đó là những vấn đề mà giới doanh nhân đang chờ giải pháp từ phía chính phủ, và đây cũng chính là lúc mà Tổng thống Obama cần tỏ thái độ gọi là thân thiện với kinh tế. Liên tục chương trình, anh Vũ đến cùng quý vị và tạp chí Thể thao. Chủ đề hôm nay bàn về dòng loại giải du lịch bóng đá châu Âu Euro 2012, thắng Rumani 2-0, đội tuyển Pháp tìm lại chiến thắng trên sân nhà và lòng tin của người hâm mộ.
Tạp chí Thể thao.
Tại vòng loại Euro 2012 tối qua, thắng Rumani 2-0, Pháp tìm lại được chiến thắng trên sân nhà và lòng tin của người hâm mộ. Tối qua trên sân nhà Stade de France trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá châu Âu Euro 2012, đội tuyển Pháp đã có được chiến thắng rõ rệt 2-0 trước Rumani trong một trận đấu khá vất vả. Đây là chiến thắng đầu tiên của các cầu thủ áo lam trên sân nhà Stade de France kể từ hôm 14 tháng 10 năm 2009. Và đây cũng là chiến thắng thứ hai của đội hình đang trong quá trình được tái thiết của huấn luyện viên Laurent Blanc. Bước vào trận đấu gặp Romani, một đối thủ có thể coi là khó chơi đối với Pháp, và trong một bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt hiếm thấy từ lâu nay của gần 80.000 khán giả Pháp trên khán đài, các cầu thủ áo lam tỏ ra cực kỳ hưng phấn, quyết tâm giành chiến thắng để có thể xóa đi được cái rớp không thể thắng trên sân nhà. Cố gắng chơi hết sức đeo bám ở các tuyến, tranh cướp bóng tích cực, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Laurent Blanc cũng đã phải loay hoay khá lâu mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Người có công giải tỏa gánh nặng cho cả đội là Loïc Rémy, cầu thủ mới 4 lần khoác áo đội tuyển, và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong đội hình áo lam mới. Cuối cùng, người ấn định tỷ số 2-0 là Johan Wokwif, cầu thủ vừa trở lại đội tuyển từ sau Nam Phi 2010. Cả hai đều được tung vào sân ở cuối trận đấu. Trở lại với trận đấu tối qua, thông tín viên Christophe Jussé có mặt trên sân Stade de France tường trình.
Il a fallu attendre la 83e minute pour voir l'équipe de France ouvrir le score dans une confrontation.
Phải đợi đến phút thứ 83 thì đội tuyển Pháp mới mở được tỷ số trong một trận đối mặt với Rumani mà các cầu thủ Pháp đã liên tiếp 3 lần bị cầm chân với kết quả hòa. Cuối một pha bóng phản công, Loïc Rémy, tiền đạo của câu lạc bộ Olympique Marseille, đã băng xuống, có cú sút bóng chéo sườn thủ gôn Rumani, đưa bóng vào góc hẹp của cầu môn. 79.000 cổ động viên Pháp trên sân như được giải tỏa sau những phút thi đấu mà thế trận hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ áo lam, chơi đầy quyết tâm, bám đuổi bóng tích cực nhưng vẫn còn thiếu hiệu quả. Trong hiệp 1, đội Pháp có được một cơ hội ghi bàn khi Benzema sút bóng xoáy nhưng lại đập bên ngoài cột dọc. Rồi đến phút thứ 57, cú sút căng của Van Vuana đã bị thủ môn Rumani đẩy ra và bóng đập xà ngang ra ngoài. Về phía các cầu thủ Rumani, họ tổ chức phòng ngự co cụm, thỉnh thoảng có tổ chức được một vài đường bóng nguy hiểm, đặc biệt là cú sút bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Lori, khi đó đã bất lực hoàn toàn. Ý chí quyết đấu của các cầu thủ Pháp đã được trả giá xứng đáng khi trong thời gian đá bù giờ, Baye từ dưới sát đường biên ngang chuyền bóng trở lại cho Gukov để cầu thủ này nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội Pháp vươn lên dẫn đầu bảng D. Giờ đây các cầu thủ Pháp hoàn toàn vững tâm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới vào ngày 12 này với Luxembourg.
Cũng cần phải nói là trước khi bước vào trận đấu tối qua, đội tuyển Pháp đã gặp một số khó khăn về đội hình. Abu Diaby, Sagna đang chơi ổn định thì bị chấn thương không thể tham dự. Nhưng trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Laurent Blanc đã có sự sắp xếp đội hình khá hợp lý với việc đưa trở lại đội hình xuất phát Samir Nasri. Tiền vệ của Arsenal này đã tung hoành và không ít lần gây khó khăn cho hậu vệ của Rumani. Với chiến thắng 2-0 trên sân nhà tối qua, đội tuyển Pháp có 6 điểm dẫn đầu bảng D. Xếp tiếp theo là Albania 2 điểm, Belarus xếp thứ 3, rồi đến Bosnia Herzegovina, Rumania, đối thủ của Pháp tới đây, Luxembourg hiện đứng cuối bảng. Ngày hôm nay, các báo ra tại Pháp đều có chung một nhận định: với chiến thắng 2-0 trước Rumania tối qua, bóng đá Pháp đã thực sự quay lưng lại với quá khứ vừa mới trải qua. Đây là một chiến thắng làm thay đổi nhiều điều. Đội tuyển Pháp thế hệ mới đã có được chiến thắng. Và điều quan trọng hơn đó là các cầu thủ áo lam đang lấy dần lại lòng tin ở người hâm mộ Pháp sau thất bại tệ hại ở Nam Phi. Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy là chặng đường tái thiết vẫn còn dài trước mặt các cầu thủ Pháp để tìm lại đỉnh cao phong độ của bóng đá Pháp. Có thể thấy được điều này qua việc cho đến giờ, băng đội trưởng của đội Pháp vẫn được thay đổi theo từng trận đấu. Ông Blanc có hứa sau chiến thắng tối qua rằng chiếc băng đội trưởng sẽ được ấn định từ nay cho đến khi hết vòng loại Euro 2012 này. Tại những diễn biến khác của loạt trận thứ 3 vòng loại Euro 2012 lần này, những đội bóng lớn đã thành công ở World Cup như Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan đều tiếp tục duy trì được sức mạnh. Tuyển Đức đã vượt qua thử thách lớn nhất tại vòng loại Euro 2012 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0. Họ đã có được 3 trận thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Quan trọng nhất là tuyển Đức đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất của bảng là Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ số 3-0 làm người Đức hài lòng, nhưng diễn biến trên sân cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Gus Hiddink không đáng bị thua đậm như vậy. Chính huấn luyện viên Joachim Löw đã thừa nhận sau trận đấu: chúng tôi thi đấu lúng túng trong những phút đầu trận, hệt như là chơi trên sân khách. Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức tốt và di chuyển linh hoạt ở tốc độ cao, nhưng chúng tôi đã làm được điều quan trọng là mở tỷ số. Cùng với Đức, Hà Lan cũng có 9 điểm sau 3 vòng đấu. Trên sân của Moldova, Hà Lan đã thắng chủ nhà bằng bàn thắng duy nhất của cầu thủ Huntela sau đường kiến tạo của Van de Vaart. Trong 3 trận thắng của Hà Lan, Huntela đều lập công. Với 6 bàn thắng trong 3 trận đó, chân sút này đã vươn lên dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại vòng loại Euro 2012. 9 điểm sau 3 vòng khẳng định Hà Lan sẽ không khó để giành ngôi đầu bảng F. Trong khi đó thì Montenegro và Na Uy bất ngờ giành được 9 điểm tuyệt đối. Tại bảng G, Montenegro đã gây ngạc nhiên khi họ đánh bại Thụy Sĩ 1-0. Đội bóng mới tách ra từ Serbia này thể hiện sự thực dụng tuyệt đối khi trong 3 trận thắng tại vòng loại họ đều thắng 1-0. Montenegro sẽ khiến người Anh phải dè chừng trong trận đối đầu giữa hai đội vào thứ 3 tới. Na Uy cũng có trận thắng thứ 3 liên tiếp khi hạ đảo Chip 2-1 ngay tại Nicosia. Cũng giống như Montenegro, Na Uy luôn thắng với cách biệt một bàn, chỉ có điều vị thế của Na Uy tại bảng H rất tốt khi họ bỏ xa đội xếp nhì bảng đến 5 điểm. Bồ Đào Nha sau 2 lượt trận thi đấu xuống dốc đã chút được gánh nặng khi họ đánh bại được Đan Mạch 3-1 trong trận ra mắt của huấn luyện viên trẻ Paulo Bento. Bulgaria cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại, hạ xứ Wales 1-0 nhờ bàn của Popov vào đầu hiệp 2. Các đội bóng châu Âu vào ngày 12 tới sẽ tiếp tục ra quân ở vòng đấu thứ 4 của vòng loại Euro 2012, và đây sẽ là vòng đấu cho thấy thực lực và tham vọng của các đội. Chuyển sang môn tennis, Ngày hôm nay, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tiếp tục thu hoạch thêm chiến thắng trên đường chuẩn bị cho giải Master London từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11, với việc giành chức vô địch thứ 7 tại giải đấu Tokyo trước tay vợt Pháp Gaël Monfils bằng 2 set 6-1 và 7-5. Trong mùa giải đấu năm nay, không ai qua được tay vợt Tây Ban Nha. Rafael Nadal đã giành chiến thắng ở 3 trên 4 giải Grand Slam của năm, đó là Roland Garros, Wimbledon và US Open. Anh chỉ thua có 8 trận trong tổng số 74 cuộc đấu và thua một trận chung kết tại giải Doha trước Nikolai Davidenko hồi tháng Giêng. Một thành tích đáng nể, tuy nhiên Nadal vẫn khiêm tốn nói rằng tôi đã thắng nhiều trận trong năm nay, nhưng tiếp tục thắng nữa cũng khó khăn. Tôi sẽ cố gắng chơi hết khả năng ở cuối mùa giải và ở Master London, mà theo tôi đó là một giải khó khăn nhất. Trở lại trận chung kết tại Tokyo hôm nay, tay vợt Pháp Gaël Monfils đã không cưỡng lại được sức mạnh của Nadal ngay từ những quả giao bóng. Ở set đấu thứ nhất, Nadal đã giành thắng lợi gần như toàn bộ ngay từ quả giao bóng. Sang đến set đấu thứ hai thì thế trận có trở lại cân bằng đến ván thứ năm, nhưng cuối cùng Monfils vẫn bị hạ ở tỷ số 7-5. Nhìn vào thành tích của hai đấu thủ chung kết cùng ở độ tuổi 24 này thì sẽ không thấy có gì ngạc nhiên. Tokyo là trận chung kết thứ 9 của tay vợt Pháp trong khuôn khổ giải Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP. Monfils đã hai lần giành thắng lợi vào năm 2005 và 2009. Trong khi đó, Nadal đã có tới 43 danh hiệu ở các giải đấu như vậy. Phần cuối của chương trình Thể thao Chủ nhật xin được nói đến một thần đồng bóng đá mới. Có thể bóng đá thế giới sẽ lại được chứng kiến một bản sao của huyền thoại một thời bóng đá Pháp Zinedine Zidane, đó chính là con trai anh, cậu bé Enzo, với những khả năng chơi bóng thiên phú giống hệt cha. Gần đây, dư luận bóng đá ở Pháp và Tây Ban Nha đều xôn xao với tin có thể Enzo, con trai của danh thủ Zinedine Zidane đang chơi ở câu lạc bộ trẻ Real Madrid, được gọi vào đội tuyển U16 Tây Ban Nha. Cậu bé có dáng vẻ bề ngoài cũng rất giống cha, và chỉ có điểm khác là anh có nhiều tóc hơn cha. Trên sân cỏ, với những cú đi bóng quay người, những đường chuyền bóng chuyển hướng bất chợt, Enzo gợi nhắc cho người ta đến hình ảnh của ông bố Zidane. Enzo Zidane, hay còn gọi là Enzo Fernandez, theo họ mẹ. Trong bảng đăng ký danh sách các cầu thủ thi đấu của đội tuyển dưới 15 tuổi ở câu lạc bộ Real Madrid, cậu con trai của Zidane xuất hiện với cái tên Enzo Alan. Lý do là bởi để không gây quá nhiều chú ý cho mọi người, cậu bé là con trai của danh thủ Zinedine Zidane nổi tiếng. Không có một phóng sự bài phỏng vấn nào được phép thực hiện với cậu con trai của Zinedine Zidane này để cho cậu bé được phát triển bình yên. Thế nhưng thật khó có thể yên thân được với giới báo chí. Thiên hướng bóng đá thừa hưởng từ người cha khiến Enzo không thể che giấu thân phận lâu được hơn nữa. Cậu bé 15 tuổi trở thành đề tài bàn tán rộng rãi trong giới bóng đá Pháp và Tây Ban Nha sau khi được tờ báo thể thao ở Madrid mới đây đưa lên trang nhất với cái tựa Người thừa kế của Zinedine Zidane, kèm theo một phóng sự về tài năng trẻ này. Nhất là cách đây ít ngày, huấn luyện viên đội tuyển U16 của Tây Ban Nha đã tỏ ý cho biết ý định sẽ gọi vào đội hình của đội Enzo, hiện đang mang quốc tịch Pháp và Tây Ban Nha. Thế là báo chí thể thao ở Tây Ban Nha cũng như ở Pháp lại rộ lên xung quanh khả năng có thể con trai của cầu thủ giỏi nhất châu Âu và có lẽ là cả thế giới một thời Zinedine Zidane sẽ thi đấu cho màu cờ sắc áo của Tây Ban Nha. Đây là một thiệt thòi lớn cho bóng đá Pháp, dù hiện tại chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Ngài Zinedine Zidane trong một lần trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV5 cho biết ông không đặt vấn đề lựa chọn nước Pháp hay Tây Ban Nha cho cậu con nối dõi đầy tài năng Enzo của mình vào lúc này. Anh sẽ đóng vai trò tư vấn cho con trai nếu cả hai nước Pháp và Tây Ban Nha đều muốn gọi Enzo vào đội tuyển. Trong khi đó, báo chí thể thao Tây Ban Nha vẫn không ngớt lời đàm tiếu về chuyện Enzo có thể thi đấu dưới màu áo của Tây Ban Nha. Còn dư luận Pháp thì không ít người tỏ ý tiếc nuối nếu Pháp không thu phục được tài năng xuất chúng bóng đá của con trai cựu danh thủ Zinedine Zidane, từng cùng đội tuyển Pháp đi đến đỉnh cao của bóng đá thế giới.
Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Thanh Hà sẽ giới thiệu cùng quý vị những giai thoại chung quanh giải thưởng Nobel.
Cuộc sống muôn màu.
Vào lúc mùa Nobel 2010 sắp mở màn, thì nhìn lại trong hơn một thế kỷ qua, lịch sử của các giải thưởng Nobel gắn liền với rất nhiều các giải thoại. Kể từ khi ra đời vào năm 1901 đến nay, giải Nobel văn học đã 26 lần về tay các tác giả viết bằng ngôn ngữ của Shakespeare, tiếng mẹ đẻ của Goethe, của Voltaire thì đã 13 lần được vinh danh. Cũng đã có 10 tác phẩm viết bằng tiếng Tây Ban Nha có tên trong bảng vàng. Nền văn học của Nga cũng đã thu hút ban giám khảo đến 5 lần. 4 tác giả của Ba Lan từng hân hạnh đến Stockholm đúng vào ngày giỗ của Alfred Nobel. Nền văn học châu Á thì đã 3 lần được thăng hoa nhờ vào tài năng của 2 nhà văn Nhật Bản, Yasunari Kawabata năm 68 và Kenzo Buro Oe năm 94. Lần thứ 3 là với văn sĩ người Trung Quốc Cao Hành Kiện. Trong số những giải thưởng, vì lý do này hay lý do khác đã từ chối nhận giải Nobel, thì lịch sử của Viện Hàn Lâm Thụy Điển đến nay còn lưu lại tên tuổi của ông Lê Đức Thọ. Năm 1973, ông đã cùng với Henry Kissinger được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, thế nhưng người Việt Nam duy nhất được vinh dự này đã từ chối nhận giải. Hai trong số những vĩ nhân của nền văn học thế giới khác cũng đã không đáp lại lời mời của Viện Hàn Lâm Thụy Điển, đó là các ông Jean-Paul Sartre và Boris Pasternak. Khác biệt giữa hai nhà văn lớn này, đó là Sartre thì có quyền tự chọn lấy con đường của ông, còn tác giả của bác sĩ Zhivago thì đã không được may mắn như vậy. Nếu có những tiêu chuẩn mà ban giám khảo của Viện Hàn Lâm Thụy Điển hoàn toàn không quan tâm, đó là tuổi tác và giới tính của các nhân vật được đề cử tranh giải. Về tuổi tác, thì vị cao niên nhất đã được vinh danh là nhà kinh tế học người Mỹ Leonid Hershkovich. Ông nhận được bằng khen khi tuổi đã ngoài 90 và đã qua đời chỉ vài tháng sau khi được nhà vua Thụy Điển tiếp kiến. Thế còn nhân tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nobel đến nay vẫn là nhà vật lý người Anh Lawrence Bragg. Mới 25 tuổi, ông này đã được chia sẻ vinh quang cùng với người cha là William. Còn nhìn dưới góc độ giới tính, trong hơn một thế kỷ qua, mới chỉ có 40 phụ nữ được ban giám khảo trao tặng giải thưởng cao quý nhất, và phải mãi đến năm ngoái, thì bà Ostrom mới là phụ nữ đầu tiên mở được cánh cửa để bước vào câu lạc bộ Nobel Kinh tế. Cuối cùng, đến nay thì nước Pháp vẫn rất tự hào về gia đình Pierre và Marie Curie. Năm 1903, hai ông bà cùng được trao tặng giải Nobel vật lý. Chưa đầy 10 năm sau đó, Marie Curie lại chiếm luôn bảng vàng trong ngành hóa học và như vậy trở thành phụ nữ đầu tiên hai lần trong cuộc đời đã chinh phục được Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Đến năm 1935, thì cô con gái của Pierre và Marie Curie là Irène lại cùng với chồng là Frédéric Joliot được trao tặng giải thưởng. Năm 1965, thì em rể của bà Irène Joliot Curie là Henri Richardson Labouisse, với tư cách là người đứng đầu của Tổ chức Bảo vệ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, lại đến Thụy Điển để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình.
Kính thưa quý vị thính giả, những giai thoại xung quanh giải thưởng Nobel đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ hai ngày 11 tháng 10, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề nên trao thực quyền cho các hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, thay vì xóa bỏ những hội đồng này. Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Cuối cùng xin mời quý vị đến với chương mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.